2. Chúng ta xác tín lòng tin như thế nào? Chúng ta không phải là những người giữ đạo. Tại sao? Tại vì không ai có thể giữ được cái vô cùng của Thiên Chúa đến với chúng ta. Chúng ta chỉ có thể sống với cái vô cùng đó mà thôi. Có thể nói thế này, người giữ đạo theo kiểu mà cha ông chúng ta vẫn nói, đó là giữ một khuôn khổ, một kiểu cách. Cái đó không phải là cái đích thật mà Thiên Chúa truyền lại cho chúng ta. Vậy, chúng ta phải xác tín thế này. Người tin ở bất kỳ chỗ nào, thì mọi công việc, hành vi, lời nói và sự hiện diện của người đó mang hai yếu tố này, chứng tá và rao giảng. Đó là bản chất của chúng ta. Một nhỏ, chứng tá và rao giảng là gì? Là sự có mặt của chúng ta như lời công bố cho thế gian. A nhỏ, gốc của chữ rao giảng theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là thằng mõ. Cha ông chúng ta thời xa xưa chưa có loa, chưa có micro, nên khi cần thông báo điều gì thì phải lựa một người trong làng có giọng nói thật lớn. Khi đi loan tin, người ấy cầm theo cái mõ để gõ trước và sau khi loan tin. Người đó loan báo về một tin có liên hệ với tất cả mọi người. Cho nên, nội dung của tiếng rao giảng là chúng ta là thằng mõ của Thiên Chúa ở giữa thế gian. Đó là cái gốc của bất kỳ người tin nào. Lời rao giảng là lời loan báo về một tin nào đó có liên quan tới cái phúc hay cái họa. Thằng mõ có thể loan báo rằng nước trên sông đang dâng lên, sắp tràn về, xin dân làng chuẩn bị đề phòng. Nhưng thông thường, nội dung tin tức mà thằng mõ rao đều nhắm tới sự bình an hạnh phúc của người ta. Thiên Chúa can thiệp vào lịch sử. Người đã dùng các tiên tri để loan báo sứ điệp và ý định của Ngài. Tiên tri là những người mang nơi mình các nhiệm vụ vừa làm chứng vừa loan báo. Trong thân phận là thằng mõ của Thiên Chúa giữa thế gian, đời sống của các tiên tri và của người tin có thể phản chứng với điều họ rao giảng. B. Phản chứng là gì? Là làm ngược lại cái chứng mà mình đã rao giảng. Lời chứng và đời sống không duy nhất, không đồng nhất. Chẳng hạn, chúng ta nói là phải yêu thương nhau, nhưng chúng ta lại sống chia rẽ, hận thù, ghen ghét. Cái đó gọi là phản chứng. Nơi thâm sâu của thằng mõ và người tin quả thật có trục trặc về chuyện đó. Chúng ta có thể phản chứng lại điều mà chúng ta rao giảng. Giữa chứng và đời sống của chúng ta không đồng nhất với nhau. Cái khó khăn của đời sống nơi người có đạo là như vậy. Đây là điều căn bản mà chúng ta phải nhận thấy nơi chúng ta khi chúng ta hiện diện giữa thế gian này. Vậy, không có vấn đề giữ đạo gì cả. Không có gì để mà giữ. Bởi vì sự sống thì phải sống. Chẳng hạn, chúng ta thương một đứa nhỏ vì sợ đứa nhỏ ra ngoài sẽ bị gió hay nhớ bị xe đụng, nên nhốt nó trong nhà suốt ngày. Làm như vậy không phải là giữ sự sống, mà ngược lại làm cho sự sống chết dần chết mòn. Nơi tư cách là người chứng và là người rao giảng, chúng ta không có gì để giữ cả, vì đó là sự sống. Mà sự sống thì phải đụng chạm đến, phải vươn tới, phải gặp gỡ, phải trao đổi. Và cách điên là phải liều. Sự sống bao giờ cũng đòi phải liều lĩnh. Cái không ngờ mới làm cho sự sống vươn lên, trưởng thành. Chúng ta phải suy nghĩ lại về quan niệm giữ đạo. Vấn đề cốt thiết là cái khuôn mặt chứng tá và rao giảng của chúng ta phải làm sao tỏa sáng. Hai nhỏ, rao giảng và tuyên truyền khác nhau như thế nào? A. Chúng ta hiểu tuyên truyền như thế nào? Tuyên truyền là một cách khách quan. Người ta chịu lấy một lý luận, một lý thuyết, một điều gì của người khác truyền lại cho mình, và mình phải làm cái loa để loan báo. Cho nên, tự thân của việc tuyên truyền chẳng có gì liên quan tới mình cả. Người ta có thể nói cái mà mình không hề xác tín. Việc tuyên truyền có thể đụng chạm tới một lý tưởng, một đối tượng vật chất, một cái gì thuộc về giới hiện tượng. Chúng là cái không thiết thân liên hệ với chúng ta, tự chúng không là niềm hạnh phúc được. B. Rao giảng có phải là vậy không? Thưa không, rao giảng là nói về một điều mà điều ấy phải trở thành thiết thân, là hạnh phúc hay là mất mát của chính bản thân mình. Nó như là xương, là thịt của mình, nó không thể tách rời với mình được. Nếu rao giảng là như vậy thì nó chỉ có thể có được ở trong sự liên lạc giữa người với người mà thôi. Vì không bao giờ người ta rao giảng về một cái nhà, một đồ vật. Giữa mình đối với cái nhà hay đồ vật chỉ là liên lạc của đối tượng. Chúng là của mình trong nghĩa không thiết thân, tức là không chính mình. Khi rao giảng là rao giảng một điều gì đó liên hệ với chính mình, tới cái ý nghĩa cuối cùng, cái thiết thân suốt đời của mình mà mình mong muốn xây dựng, hay tới một cái gì trong lòng mình mà mình canh cánh không làm cách nào bỏ nó đi được. Vậy, rao giảng là rao giảng về sắc tín trong liên lạc mình đã có được với ai đó, tức là với chính mình, với Thiên Chúa, và điều được rao giảng đích thực là hạnh phúc của đời mình, là sự sống của mình. Do đó rao giảng khác hẳn với tuyên truyền. Hội thánh và cũng không cần thiết gì cho Thiên Chúa cả. Bởi vì trong cái thiệt tâm tuyên truyền như vậy, chỉ mang đi một ý tưởng không liên can gì tới sự sống chết của mình. Còn bản chất của từng người tin chúng ta khi có mặt là để rao giảng. Tức sự hiện diện của chúng ta là sự hiện diện của người làm chứng và công bố một cái gì trong đời mình đã được gặp. Cho nên, trong tin mừng, có những xác định rất rõ. Khi người tin nói một lời nào, mà lời đó là do xác tín của mình và điều lời ấy chứa đựng, thì điều đó là rao giảng. Đều là hội thánh rao giảng. Bất kỳ một người nào do sự gắn bó với xác tín đó mà làm một điều gì cho anh em, thì đó là một sự rao giảng. Có xác định được con người của chúng ta với một cách rõ ràng như thế, thì chúng ta mới có thể bước vào khóa giáo lý và mới biết mình tìm được gì ở đây.